Tuần 29, thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 23. Và nguyện chính Đức Chúa Trời của sự bình an, thánh hóa anh em hoàn toàn. Nguyện linh và hồn và thân thể anh em được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến. Câu 16 đến 19. Hãy luôn vui mừng, không ngớt cầu nguyện, cảm tạ trong mọi sự, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Christ Jesus dành cho anh em. Đừng dập tắt linh. Đức Chúa Trời không những thánh hóa chúng ta hoàn toàn, mà còn giữ vẹn linh, hồn và thân thể chúng ta. Về lượng, Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta hoàn toàn. Về chất, Đức Chúa Trời giữ vẹn chúng ta, nghĩa là Ngài giữ linh, hồn và thân thể chúng ta hoàn hảo. Qua sự sa ngã, thân thể chúng ta bị hủy hoại, hồn bị ô uế và linh chết. Trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, toàn bản thể chúng ta được cứu và được làm cho trọn vẹn, hoàn hảo. Vì điều này, Đức Chúa Trời đang giữ linh chúng ta khỏi bất cứ yếu tố gây chết nào, hồn chúng ta khỏi tình trạng mãi mãi thiên nhiên và cũ kỹ, và thân thể chúng ta khỏi sự hủy hoại của tội. Sự gìn giữ như vậy bởi Đức Chúa Trời và sự thánh hóa triệt để của Ngài nâng vực chúng ta sống đời sống thánh biệt, dẫn đến trưởng thành để có thể gặp Chúa trong parousia của Ngài. Phần đọc hôm nay. Linh chúng ta gồm có 3 phần: lương tâm, tương giao và trực giác. Linh chủ yếu để chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời. Khi tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp xúc Ngài. Sự tiếp xúc như vậy với Đức Chúa Trời sẽ tự nhiên cho chúng ta có cảm nhận về Đức Chúa Trời, ý thức về Đức Chúa Trời. Trực giác nói đến cảm nhận và ý thức trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Qua phần trực giác này, chúng ta có thể biết mình đúng hay sai. Nếu sai, chúng ta sẽ bị lương tâm mình định tội. Nhưng nếu đúng, chúng ta sẽ được lương tâm mình xưng công chính. Cách thứ nhất để giữ gìn linh của chúng ta là giữ cho linh sống động qua việc vận dụng đúng đắn. Đọc Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 16 đến 19. Vui mừng, cầu nguyện và cảm tạ là vận dụng linh của chúng ta. Khi vận dụng linh theo cách này, chúng ta làm cho linh mình sống động. Anh em có nhận thức rằng im lặng là giữ linh mình trong tình trạng chết chóc không? Nếu anh em cho phép linh mình ở lại trong tình trạng chết chóc, thì như vậy có nghĩa là anh em không hợp tác với Đức Chúa Trời thánh hóa để giữ gìn linh của anh em. Một cách khác để giữ gìn linh chúng ta được tìm thấy trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 7 câu 1. Vậy, anh em yêu dấu ơi, do chúng ta có những lời hứa này, nên hãy tẩy sạch chính mình khỏi mọi nhơ bẩn của xác thịt và của linh, mà hoàn hảo sự thánh biệt trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Câu này hàm ý rằng chúng ta nên kiêng mọi sự nhơ bẩn của cả xác thịt và của linh. Đây là lý do chúng ta nên giữ cho mắt mình không nhìn thấy những điều xấu xa, chẳng hạn những tranh ảnh gây nhơ bẩn. Những tranh ảnh như thế không chỉ làm nhơ bẩn mắt của chúng ta, mà còn làm nhơ bẩn linh chúng ta. Đây là điều tôi đã học được từ kinh nghiệm. Năm 1933, lần đầu tiên tôi đến thăm Thượng Hải. Lúc đó, hội thánh có 2 phòng nhóm, cách nhau khá xa. Từ Tây Thượng Hải đến Bắc Thượng Hải, mất hơn 1 giờ đi xe điện. Vài lần đầu đi xe điện, tôi ngắm xem nhiều cảnh vật khác nhau trên con đường chính. Nhưng khi đến phòng nhóm, tôi nhận thấy linh tôi đã chết. Linh chết do tôi ngắm quá nhiều thứ trên đường. Từ điều này tôi học tập nhắm mắt lại và cầu nguyện khi đi xe điện. Điều này giữ gìn linh tôi. Vì tôi đã học tập giữ gìn linh theo cách ấy, nên khi đến phòng nhóm ở Bắc Thượng Hải, linh tôi được sống động. Tôi thật sự đã được thánh hóa trong linh mình. Nếu anh em bị ô nhiễm bởi xem một số loại tranh ảnh nào đó, thì linh anh em sẽ bị nhơ bẩn, ô nhiễm và chết. Hậu quả là anh em sẽ không thể cầu nguyện, trừ phi anh em trước hết cầu xin Chúa tẩy sạch mình khỏi mọi nhơ bẩn. Tôi nêu lên điều này như một minh họa về việc chúng ta cần hợp tác với Đức Chúa Trời Tam Nhất, thánh hóa để linh chúng ta được giữ gìn khỏi tình trạng chết chóc và ô nhiễm.